SBS Việt ngữ.
Xin chào anh Hoàng. Chương trình trong 2 năm sau 2016 khi mà được nhà trường quyết định là duy trì đó, so với trước đó như thế nào thưa anh?
Trước khi ông hiệu trưởng này đến trường Footscray Primary School thì cái chương trình này rất là successful. Chương trình này ở trường Footscray Primary School 25 năm rồi. Thì quý vị phải hiểu 25 năm rồi thì là rất là successful.
Chương trình mà trước năm 2016 đó là anh có bao nhiêu cháu học ở trường này?
Trước 2016 là mình có một con trai, bây giờ mình có hai con trai. Bây giờ hai đứa của mình học cái chương trình này, it's not working well. Not only my children, but other children.
Như anh nói, chương trình thì không được điều hành một cách đúng đắn. Giáo viên thì cũng ngày càng mất đi như thế này. Nhưng mà tại sao anh vẫn muốn duy trì chương trình đó?
Tại vì tôi và nhiều gia đình ở trường đó thấy là nếu mà có một hiệu trưởng mà có kinh nghiệm, có khả năng lead the school,
khả năng điều hành nhà trường, vâng.
Nếu mà có một hiệu trưởng mà ủng hộ giáo viên dạy tiếng Việt mà muốn program đó successful thì cái chương trình đó với successful. Nhưng mà bây giờ cái hiệu trưởng của Footscray Primary School không có muốn ủng hộ, không có muốn cái chương trình tiếng Việt successful.
Những yếu tố nào khiến cho anh nghĩ rằng là ông không muốn cho chương trình được thành công?
Ông không có cho mấy giáo viên professional support. Rồi khi mà trường mất 3 giáo viên mà phải quảng cáo cho giáo viên mới thì mấy người phỏng vấn giáo viên không có ai nói được tiếng Việt. Thì mình phải hỏi ông hiệu trưởng này, ông có muốn cái chương trình này successful or not? Yeah.
Thưa anh, vào ngày 28 tháng 11 anh gửi thư cho ông hiệu trưởng, rồi đến ngày 12 tháng 12, tức là mới đây thôi, anh lại gửi thư cho Bộ trưởng Giáo dục Victoria, tức là Phó Thủ hiến Victoria là ông James Molino. Thì tôi thấy, theo như những văn bản mà tôi có được từ phía cộng đồng đó, là cộng đồng người Việt tự do Victoria đang theo dõi chương trình đã có bị hủy bỏ hay không đó, cung cấp cho tôi, thì tôi thấy là bức thư anh gửi cho Bộ trưởng Giáo dục James Molino có 16 chữ ký của phụ huynh, mà trong đó là chỉ có 3 phụ huynh là người Việt thôi. Còn lại 13 phụ huynh khác đều là người Úc hết. Như vậy tức là chương trình này dạy không những riêng cho người Việt mà dạy rất nhiều học sinh người Úc ở trong trường, phải không thưa anh?
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì bây giờ Footscray cũng có nhiều người di dân, nhiều người Tây mà vô cái vùng này. Thì bây giờ cái trường Footscray Primary chỉ có vòng 10% người Việt thôi. Nhưng mà cái chương trình tiếng Việt cũng rất rất là popular. Nhiều người Tây chọn cái trường này tại vì người ta muốn con của người ta học tiếng Việt. Người ta thấy cái value học một tiếng khác, cái đó rất rất là tốt cho tương lai của con của mình.
Vâng, vậy thư của anh gửi cho ông hiệu trưởng đã được hồi đáp chưa ạ?
Ông hiệu trưởng chưa có trả lời, mà mình cũng chưa có trả lời của ông bộ trưởng. Nhưng mà mình hiểu là cũng có nhiều người ủng hộ on behalf of parents.
Thưa như vậy, cái thơ mà anh gửi ông bộ trưởng nó có nội dung như thế nào ạ? 16 phụ huynh ký tên trong đó đòi hỏi những điều gì?
Mình biết là ông bộ trưởng cũng support, cũng ủng hộ cái chương trình bilingual Footscray Primary năm 2016. Thì mình xin ông ủng hộ lại, tại vì mình sợ là năm 2019 và tương lai nếu mà không có chính phủ support thì it might end.
Mà tức là chương trình sẽ chấm dứt nếu mà chính phủ không tiếp tục tài trợ hay là không ủng hộ chương trình này.
Yep.
Vâng, vậy nếu mà bức thư của phụ huynh gửi cho ông hiệu trưởng Philip Fox, rồi 16 phụ huynh gửi thơ cho Bộ trưởng Giáo dục James Molino, mà nếu hai bức thư này không có được trả lời gì cả và cái kết quả cuối cùng là chương trình song ngữ của trường Footscray Primary School, tiếng Việt với lại tiếng Anh bị dẹp bỏ đi, thì phụ huynh sẽ làm gì thưa anh?
Mình không có muốn suy nghĩ that far ahead, tại vì mình thấy là có cộng đồng người Việt và người Úc rất là muốn cái chương trình này ở Footscray Primary. Thì mình nghĩ là nếu mà cộng đồng cho chính phủ biết, cho Department of Education biết, thì mình nghĩ là it's very hard for them not to support the program.
Như vậy tức là dù là có bị hai bức thư của quý vị mà gửi lên cho ông hiệu trưởng lẫn ông bộ trưởng giáo dục của Victoria mà bị từ chối đi nữa đó, thì quý vị vẫn tiếp tục tranh đấu cho đến cùng để mà chương trình có thể được phục hồi, phải không ạ?
Tại vì cái chương trình này rất là quan trọng cho cái history của cộng đồng Việt Nam ở Victoria. Rất là quan trọng, tại vì tiểu bang Victoria không có trường nào dạy tiếng Việt bilingual. Chỉ có Footscray Primary dạy cái bilingual program. Với lại bây giờ mình nghe là cộng đồng Việt Nam cũng đang develop Vietnamese Cultural Museum ở Footscray.
Viện bảo tàng, yeah.
Dạ, thì mình thấy cái đó là rất là quan trọng. Nếu mà có chính phủ invest in cái cộng đồng của mình, thì mình phải ủng hộ cho chương trình này. Cái chương trình này quan trọng cho cái history của cộng đồng mình, nhưng mà cũng quan trọng cho tương lai của con của mình.
Dạ, nhưng mà đó là đối với người Việt thôi. Mà trong khi số người Việt tại Footscray bây giờ, như anh nói, thì chỉ chiếm có khoảng 10% thôi, thưa anh.
Nhưng mà the new communities coming to Footscray, người ta cũng thấy là cái văn hóa của người Việt, cái culture của người Việt rất là quan trọng cho Footscray. Người ta thích mấy cái vấn đề đó. Giống như Maribyrnong Council cũng biết là cái culture của cộng đồng của người Việt Nam rất là quan trọng cho cái cộng đồng Úc. Thì it's not just for the Vietnamese community, it's for everyone who's in the area, because the history is really important for many people, not just the Vietnamese. For example, có nhiều gia đình có con đi học ở Footscray Primary, không có ở Footscray, người ta phải chạy xe 20-30 phút đến Footscray Primary, tại vì người ta muốn con của người ta học tiếng Việt. Mà đây là gia đình Tây, không phải gia đình Việt. Người ta chọn cái trường này tại vì cái trường này dạy tiếng Việt.
Như vậy có nghĩa là cái việc mà tiếp tục đấu tranh để đòi hỏi trường Footscray Primary School phải giữ lại cái chương trình song ngữ này là một nỗ lực của chung cả cộng đồng người Việt lẫn cộng đồng chính mạch, chứ không phải chỉ có riêng cộng đồng người Việt thôi. Thí dụ tiêu biểu là cái thư quý vị gửi cho ông Bộ trưởng Giáo dục có chữ ký của 16 vị phụ huynh, mà trong đó có đến 13 vị là người Úc.
Yeah, I mean, có 16 người ký, nhưng mà that doesn't reflect how many families support it. It's just the number of families who support the program is quite significant.
Ý anh nói là không phải chỉ có 16 người ký tên trong bức thư gửi ông Bộ trưởng là 16 người ủng hộ chương trình thôi, mà cái số người đó rất là đông, phải không ạ?
Đúng rồi,
Cách đây 2 năm mà khi bọn em có meeting về lại là thầy hiệu trưởng, có họp ngồi họp với thầy hiệu trưởng, thì thầy hiệu trưởng đưa ra lý do là tại vì thầy hiệu trưởng nghĩ đấy cái là học tiếng Việt quá nhiều và cái này nó không quan trọng, nên dùng cái thời gian đấy để học thêm toán, học academic more.
Là chị nói nhiều giờ là mấy giờ một tuần vậy chị?
6 giờ một tuần chị.
Học tiếng Việt 6 giờ một tuần, chương trình song ngữ đó. Vâng, học cái gì mà đến 6 giờ một tuần chị?
Trong khi đấy là các em học toán, các em học về khoa học, các em học về lịch sử. Nghĩa những môn đấy đều được học song ngữ, là ở trong lớp có một thầy hoặc một cô vừa dạy tiếng Việt và vừa dạy tiếng Anh cùng một lúc luôn. Nghĩa là học rất là hay, chương trình rất là hay chị ạ. Phụ huynh không được biết về chương trình dạy đến khi mà con em mang sách vở về và mở quyển vở ra, không tưởng tượng được là nó đã học nhiều. Ví dụ nó học đơn giản là học cách làm bánh thì nó có thể dùng sang tiếng Anh và sau đấy nó dịch sang tiếng Việt và về nó giải thích cho em, mẹ ơi làm bánh như thế nào, bột mì về đường bằng tiếng Việt. Và con em lấy một chồng người Úc và con em là giữa hai dòng máu. Nó rất là lười nói nhưng mà đến trường nó mang những quyển sách về rất là hay. Và em không tưởng tượng cậu con trai học lớp 5 ở lớp cô Châu, cô là tổ trưởng của tổ tiếng Việt, cậu có thể ngồi viết ra và hiểu được câu chuyện về Âu Cơ và Lạc Long Quân chia 5 người lên rừng và 5 người xuống biển. Những đứa trẻ là Úc hoàn toàn, nó có thể ngồi và viết được một câu chuyện ngắn cái đấy là cái hay mà em nghĩ là kể cả khi mà trẻ con mình có đi học lớp tiếng Việt thì cách dạy của cô Châu và cách dạy của trường nó hoàn toàn khác.
Vâng, chị nói chồng chị là người Úc, thế anh nghĩ gì về chương trình này thưa chị?
Chồng em thì ủng hộ, tại vì là rất là muốn là bọn trẻ con nó có thêm ngôn ngữ của mẹ và hiểu ngôn ngữ của mẹ để có thể giao tiếp và hiểu hơn về văn hóa. Rất là hay chị ạ. Nhiều đứa bọn trẻ con là nó mặt nó tây không, nhưng mà nó có thể hát những cái bài là ba ngọn nến lung linh hay như thế, mà chúng nó hiểu cái bài hát đấy, chứ không phải là chúng nó chỉ copy bài hát chị, mà chúng nó hiểu cái bài hát đấy như thế nào và có thể về giải thích được cho bố mẹ.
Con của chị đó đang học lớp mấy?
Con em, cậu lớn là 11 tuổi và học lớp 5, và cậu thứ hai là 8 tuổi và học lớp 2.
Trong mỗi lớp như vậy đó thì có bao nhiêu người Việt và bao nhiêu người Úc thôi chị?
Thí dụ lớp của cậu con em chỉ có 2 người Việt chị ạ, mười mấy người là người Úc. Lớp cậu anh hình như là có chỉ có 3 người Việt, còn lại cũng là người Úc.
Tất cả những em học sinh trong những hai lớp đó có thích chương trình song ngữ này?
Có chị ạ, nghĩa là họ có sự lựa chọn. Là các em mà không muốn học thì có thể chuyển lớp. Nhưng mà em thấy là khi mà em vào lớp cô Châu là cái lượng học sinh, thí dụ như là lớp con em ấy, là toàn bộ học sinh đều học tiếng Việt. Thầy giáo chính là thầy giáo bilingual, lại thầy giáo tên là Matthew. Và cậu đấy là người Việt sinh ở đây, nhưng mà cậu có thể dạy vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt.
Chúng tôi được biết là chương trình trước năm 2016, tức là trước khi chương trình bị nhà trường định hủy bỏ lần đầu tiên đó, thì nghe nói là chương trình sau đó không bằng trước đó. Tại sao vậy chị?
Dạ vâng, tại vì là sau, thứ nhất là lượng giáo viên Việt Nam ít đi, thầy không chịu ấy thêm.
Thầy hiệu trưởng không chịu mướn thêm giáo viên.
Dạ, và sau đấy là thầy cũng không, cái sự sắp xếp và các thứ đều không được nhiều từ thầy hiệu trưởng, đều là từ cô Châu, cô chủ nhiệm khoa tiếng Việt, cô tự cố gắng mà đi lên, và các thầy cô vì yêu chương trình, vì yêu trường và mọi người đều tốt với trường mà đi lên, chứ về ủng hộ thì không có nhiều. Thí dụ như là Matthew, cậu bé người Việt đấy, năm nay là cậu quyết định là cậu không dạy ở trường nữa, mặc dù cậu đã dạy 2 năm và cậu quyết định và cậu move đi trường khác. Cậu bảo tại vì là cậu không thấy được sự sắp giúp đỡ, không thấy được cái sự nhiệt tình từ thầy hiệu trưởng, nên là cậu quyết định cậu chuyển đi trường khác. Và cậu bảo khi mà cậu đến interview và được chuyển đi trường khác thì họ rất là welcome cậu.
Tức là dạy ở trường này thì không được ủng hộ, không được giúp đỡ. Cho nên là giáo viên lần lượt đi, mà kể cả cô Châu như chị nói là người điều hợp chương trình cũng...
Cô Châu cuối cùng là sau bao nhiêu năm cô Châu đã gồng mình dùng tất cả mọi thứ, và cuối cùng cô Châu cũng quyết định đi về, cô Châu không chịu được áp lực.
Có phải vì lý do thiếu giáo viên hay là giáo viên đi hết mà ông hiệu trưởng dự định là sẽ hủy bỏ chương trình này lần thứ hai không thưa chị?
Sự thiếu giáo viên và giáo viên đi hết cũng có. Thì vì giáo viên đi hết tại vì không được sự ủng hộ. Và thí dụ như thầy Tuấn, thì khi mà em hỏi thầy Tuấn là tại sao thầy đi, thầy bảo tại vì là thầy hiệu trưởng không ký thêm hợp đồng nữa, cho nên thầy Tuấn đi. Và thầy Tuấn bảo trong thời gian thầy Tuấn dạy, thầy Tuấn không thấy có sự ủng hộ nhiệt tình, thì thầy bảo thầy không cảm thấy dễ chịu cho nên thầy đi. Bọn em biết những thông tin này là khi bọn em gặp tận thầy cô và nói chuyện. Tại vì là cái thông tin từ thầy hiệu trưởng hay bất từ người khác ra thì lại là một cái thông tin khác.
Khác là khác như thế nào?
Thí dụ như là với thầy Matthew, thì khi em gặp thầy Matthew thì Matthew bảo là Matthew không được mời phỏng vấn để ký thêm contract nữa. Nhưng mà khi mà em nghe từ các thông tin khác thì kêu là tại thầy Matthew không xin để mà có interview nữa, cho nên là thầy Matthew không ở lại trường. Lần này em phải nói thật là các phụ huynh rất tức giận. Cách đây 2 năm họ đã không được sự tôn trọng, và lần này nó lại xảy ra lại làm họ lại tức giận hơn. Và có một số phụ huynh là em biết là họ đã chuyển trường cho con.
Nhà trường đó làm những gì mà phụ huynh cho rằng là không tôn trọng phụ huynh?
Thí dụ như là 2 lần, lần nào thầy hiệu trưởng đều đưa ra một cái thư rất là chung và không đàng hoàng. Thí dụ như là như lần trước thì là một cái nốt rất là đơn giản, và lần này thì chỉ cho lên compact, không phải là một cái nốt, không phải một cái thư để in ra để thông báo với tất cả phụ huynh. Bọn em có in cái thư ra và tất cả và đưa cho một số phụ huynh ở trường, là không phải phụ huynh nào cũng biết. Nhất là những người nhập cư ấy chị, nhập cư sau này họ ở trường có những người là Ấn Độ, rồi là có những người là Thái Lan, rồi các thứ thì đấy là ngôn ngữ thứ hai của họ, thì họ không, kể cả người Việt nhà mình, cũng nhiều người không phải người nào cũng dùng cái đấy, cho nên là họ không hề biết gì về thông tin. Mọi người bảo là tại sao ông không viết cái đấy lên newsletter, tại vì là hàng tuần đem thư về cho phụ huynh, mà tại sao lại viết lên cái đấy và chỉ thông báo như kiểu là một cái thông báo cho các anh các chị biết, chứ không hề có nói với phụ huynh như thế nào hết. Và lần này mọi người đều nghĩ là ông cố tình dùng vào cái thời gian này để cho mọi người không có thời gian xoay sở, không có thời gian làm gì hết. Tại vì lần trước là đã vào term 3 thì phải, cho nên là bọn em có thời gian, bọn em dùng tất cả mọi thứ hơn. Còn ông nghĩ lần này ông gửi chỉ có mấy tuần trước khi trường hết một năm học và gửi một cái thư mà nghĩ là cho đấy là chuyện đã rồi và mọi người sẽ không thể làm được gì hết và mọi người phải chấp nhận.
Vâng, như vậy bây giờ trong cái bối cảnh là quý vị phụ huynh đã gửi thư cho ông hiệu trưởng là ông dạ. Philip Fox, rồi 16 người cũng đã ký tên để gửi kiến nghị lên ông Bộ trưởng Giáo dục James Molino. Dạ. Với 16 người ký tên mà trong đó chỉ có 3 người Việt và có đến 13 người là người Úc. Thì dạ. Với hai lá thư như vậy đó thì quý vị mong đợi điều gì?
Tất cả phụ huynh Việt Nam và phụ huynh Úc, tất cả bọn em chỉ mong là chương trình vẫn tiếp tục. Chương trình mong được sự support. Và đấy là một cái chương trình nó đã rất là lâu năm và nó đã rất là thành công. Tại sao lại bỏ nó đi và nó không còn có nhiều trường đã giữ cái chương trình này nữa. Thí dụ em nói chuyện với một số phụ huynh, mọi người bảo là trẻ em đã được sinh ra và lớn lên ở Footray. Nó là Vietnamese community cho nên mọi người muốn trẻ em nó hiểu thêm một cái văn hóa khác. Tại vì mọi người tự hào Footray là một khu vực đa văn hóa.
Đó là điều mà tất cả mọi phụ huynh tham gia chương trình song ngữ này đều bày tỏ như vậy hay sao ạ?
Dạ, gần như tất cả mọi người đều bày tỏ như vậy. Tại vì là rất nhiều người phụ huynh khi mà em nói chuyện, tất cả mọi người đến trường này tại vì cái chương trình song ngữ. Và mọi người rất là tức giận tại vì là chương trình bị cắt bỏ một cách vô lý và không có sự thông báo một cách chính thức với tất cả mọi người.
Hồi nãy chị có đề cập sơ lược là các phụ huynh mà cho các em học chương trình song ngữ cũng rất là muốn duy trì chương trình này. Dạ. Kể cả phụ huynh người Úc. Lý do là dạ. Tại sao thế chị? Người Việt mình muốn duy trì chương trình song ngữ Anh Việt thì dễ hiểu rồi, nhưng mà tại sao người Úc họ cũng muốn con họ phải học chương trình này? Tại sao không phải là một chương trình song ngữ tiếng Hy Lạp hoặc là tiếng Nam Dương hay là Ý thôi chị?
Tại vì là mọi người nghĩ là cái chương trình này rất là tốt và trẻ em khi mà được học hai ngôn ngữ thì cái sự phát triển và sự hiểu biết của bọn trẻ con sẽ nhanh hơn và họ muốn trẻ con nó biết hơn và tôn trọng hơn về cái văn hóa của nước khác, mà nhất là ở Footray là nơi nó đang sống là khu người Việt. Cho nên bọn trẻ con đã hiểu. Thí dụ như là năm nay này, vừa rồi là bọn trẻ con có đi tham gia hội chợ và có hát bài tiếng Việt. Hát tiếng Việt và hoàn toàn là trẻ con Tây đứng hát một bài hát tiếng Việt. Nghĩa là văn hóa của mình được người ta tôn trọng và người ta đã đi theo.
Vâng, như vậy thì nếu với bức thư gửi cho ông hiệu trưởng và bức thư gửi cho ông Bộ trưởng Giáo dục mà cái kết quả vẫn là chương trình sẽ bị hủy bỏ thì phụ huynh quý vị sẽ có phản ứng như thế nào hay là sẽ chấp nhận cái quyết định đó?
Đến tận bây giờ thì em biết là có một số phụ huynh vào sẽ chuyển trường. Cái thứ nhất là chương trình không được nữa và mọi người vào cảm thấy là không có tự tôn trọng từ hiệu trưởng. Có một số người thì bảo là họ sẽ cố gắng cho đến cùng để đấu tranh cho cái chương trình này phải tồn tại.
Còn riêng chị thì sao ạ?
Em thì em rất muốn chương trình tồn tại tại vì đây là một chương trình rất hay. Với phương pháp học rất hay. Chị biết mà mình là người Việt. Khi mà con em nó được học nó về như thế thì mình rất là tự hào. Yeah. Và mình rất là vui. Cho nên là em cũng hy vọng là chương trình sẽ được giữ và tồn tại. Cho nên bọn em sẽ dùng mọi cách như cách anh Hoàng đã làm là bọn em sẽ ủng hộ hết mình.
Vâng, xin cảm ơn chị Hoa, phụ huynh của trường Footscray Primary School.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.